Thứ bảy, phẩm hóa thành dụ. Đại ý phẩm này là do ở trước có năm vị đại đệ tử được thọ ký. Trong tòa còn có một hạng thanh văn độn căn. Trước kia cho rằng Phật quả và Bồ đề chẳng phải phần của mình. Tập khí nhỏ hẹp chưa quên, toan cho rằng năm người đó là đứng đầu xướng đạo, đáng được thọ ký. Mà những người này còn ôm lòng tuyệt phần. Cho nên Đức Thế Tôn dựng chứng: lúc xa xưa, trải qua kiếp số nhiều như Di Trần, thuở Đức Đại Thông Trí Thắng Phật và Túc Nhân Giáo Hóa 16 vị Dương Tử, từng làm duyên chủng nhất thừa cho những người trong Pháp hội. Từ đó, những đi đời đời thọ giáo hóa nhất thừa. Duyên hôm nay đã được thuần thục, chính là lúc ứng chứng để phá nghi chấp của đại chúng, hớn hở phát khởi tâm mộ đại thừa để dứt trừ túc tập. Cho nên Đức Phật mới rộng dẫn giải việc xưa của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng và nhân duyên giảng pháp cho 16 vị Dương Tử để hiển bày nhân duyên Phật tánh. Cho nên Đức Phật mới nói thí dụ hóa thành, vốn là hư giả đặt ra để thuyết minh tam thừa rốt ráo là quyền, để dứt trừ lòng sợ sệt xa vời của đại chúng, khiến cho họ tạm nghỉ ngơi để có thể tiến đến bảo sở. Dùng đây để khai phát sách tấn những hạng độn căn, cho nên đại chúng nghe nói liền tỏ ngộ được nhân đời xưa, tự tin mình có thể thành Phật, bèn đều riêng được thọ ký, cho nên mới có phẩm này. Chánh văn 1. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: thuở quá khứ vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp đã qua. Lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Các tỷ kheo: từ khi Đức Phật đó diệt độ những đến nay rất là lâu xa. Thí như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1.000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ. Lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm. Cứ như thế, lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó, hoặc thầy toán, hoặc đệ tử của thầy toán, có thể biết đặng ngàn mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỷ kheo: những cõi nước của người đó đi qua, hoặc có chấm mực, hoặc không chấm mực, đều nghiền nát cả ra làm bụi. Một hạt bụi là một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức A Tăng tỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó dường như hiện nay. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ta nhớ đời quá khứ, vô lượng vô biên kiếp, có Phật lưỡng túc tôn, hiệu đại thông trí thắng, như người dùng sức mài, cõi tam thiên đại thiên, hết tất cả địa chủng, thảy đều làm thành mực, quá hơn nghìn cõi nước, bèn chấm mỗi điểm trần. Như thế lần lựa chấm, hết các mật trần này, bao nhiêu cõi nước đó, điểm cùng chẳng điểm thảy, lại đều nghiền làm bụi. Một bụi làm một kiếp, kiếp số lâu xa kia, lại nhiều hơn số bụi. Phật đó diệt đến nay, vô lượng kiếp như thế, trí vô ngại của Phật, biết Phật đó diệt độ, và thanh văn Bồ Tát như hiện nay thấy diệt. Các tỷ kheo nên biết, trí Phật tịnh di diệu, vô lậu và vô ngại, suốt thấu vô lượng kiếp. Giảng giải. Đây là Đức Như Lai dựng bản nhân thuở xưa của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng để làm chứng cho duyên chủng của Pháp hội hiện nay. Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng, nghĩa là nhất thiết chủng trí, chính là quả thể pháp nhân của chư Phật, cũng là Phật tánh vốn sẵn có của chúng sinh. Chỉ có trí thể này siêu diệt dung lượng của pháp giới nên gọi là đại, suốt nơi tình thánh phàm nên gọi là thông, thường sáng không mờ nên gọi là trí, là chân thắng nghĩa trong những thắng nghĩa nên gọi là thắng. Đó vì trí này rất tối thắng, vì dụng không rời thể nên được mười hiệu đầy đủ, thường trụ tịch quang nên cõi nước đó gọi là hảo thành, vì không kiếp về trước nên kiếp tên là đại tướng, vì chúng sinh trái với trí thể này từ hồi nào đến nay gọi là vô thủy, cho nên gọi là trải qua A Tăng tỳ kiếp không thể nghĩ bàn. Ngài Tịch Âm dùng Hoa Nghiêm pháp giới quán: chân không tuyệt tướng quán, lý sự vô ngại quán, châu biên hàm dung quán, để giải thích ba chữ đại thông trí. Vì có ba nghĩa đầy đủ nên gọi là thắng. Đây là rất xứng lý. Chỉ lời này về nơi bổn cụ, trong pháp quán nói tu mới hiển lộ, in tuồng có trước có sau vậy thôi. Trí này còn gọi là vô sư trí, tự nhiên trí. Chư Phật chứng được bản thể của trí này nên gọi là nhất thiết chủng trí. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng: lạ thay, tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì do nơi vọng tưởng điên đảo chấp trước mà không chứng được. Nếu như rời lìa được vọng tưởng điên đảo chấp trước thì nhất thiết trí, vô sư trí, tự nhiên trí liền đó hiện tiền. Do đây nên biết rằng trí này là quả thể của chư Phật và cũng là Phật tánh của tất cả chúng sinh. Do vì hàng nhị thừa mê nơi bổn trí này nên đều nói là ngày xưa mất, toan cho rằng tuyệt không có phần thành Phật. Trước dù rằng thọ ký cho năm đại đệ tử là tin chấp Phật tâm mà chẳng nghi đó, còn hàng liệt giải hạ căn chấp trước nhị thừa danh ngôn và tập khí, chỗ nghi ngày xưa chẳng quên. Ngày nay dẫu rằng được nghe thọ ký mà lòng nghi chưa hết, chẳng ngộ được lý do không mất. Thế nên Đức Phật đặc biệt chỉ dạy nhân duyên truy nguyên cái gốc của Phật tánh, từ vô thủy đến nay chẳng mất. Cho nên đích chỉ đến việc ngày trước của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng để thấy rõ việc hiện nay. Như vậy, việc vị lai thọ ký đắc quả cũng chẳng phải là hư vọng, chỗ gọi là dùng nhân duyên để phá chấp của hàng hạ căn. Ở trước trải qua bao nhiêu lời, Phật trí không phải là sở tri của hàng nhị thừa, nhưng biển công đức của Phật quả khó nghĩ bàn. Đây cũng là một mối chẳng biết vậy. Nói, từ khi Phật diệt độ đến nay đã rất lâu, chính là hiển bày pháp thân ẩn mà chẳng hiện. Do chúng sinh mê muội từ lâu, nên nói số kiếp nhiều như di trần mực của địa chủng để so sánh. lấy cõi đất của cả tam thiên đại thiên thế giới đem mài làm mực, đi khắp trong mười phương, bắt đầu từ phương đông, đi qua 1.000 cõi nước, chấm một điểm mực nhỏ như di trần. Chỉ một di trần cho 1.000 quốc độ. Như thế, từ phương đông đi qua các phương khác nữa như trên, thứ lớp mà chấm mực đó. Những quốc độ có điểm mực ta cũng chẳng có thể biết được, chẳng phải là chỗ biết của thầy toán. Huống lại là điểm cùng, chẳng có điểm đều nghiền nát hết làm thành di trần. Số di trần này quá lớn. Đem một trần này để làm một kiếp, thì số kiếp ấy há lại có thể suy lường được. Đây là suy tìm, nguyên thủy kia vốn là vô thủy vậy. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay lại còn lâu hơn số kiếp đó. Đủ rõ biết chúng sinh đã mê mờ Phật tánh này là lâu lắm rồi, làm sao hàng nhị thừa có thể biết được. Nhưng ở đoạn trước, đối với bậc thượng căn chỉ nói rằng thành Phật đến nay, không nói về thời gian. Đối với bậc trung căn nói những việc giáo hóa, chỉ nói hai muôn ức Đức Phật. Chỗ gọi rằng nêu lên một góc vậy, một phần của thời gian. Hôm nay, đối với bậc hạ căn thì tột hết ở nơi số lượng trần kiếp đó. Do gì hàng nhị thừa liệt giải trước kia, giữ lấy tình kiến đoạn diệt thủy chung. Lậu tập khó bỏ, chứ không nói như thế khó phá bỏ. Đây là phương tiện tiếp dẫn của Đức Như Lai. Hơn nữa, tri kiến của Như Lai xem sự lâu xa đó dường như ngày hôm nay. Huống lại ta là Như Lai, ứng thế độ sinh hơn 40 năm đến nay, chẳng rời sát na tế tam muội, há lại có lời hư dối ư? Thế nên chỗ nói ra của Đức Như Lai chân thật chẳng hư dối. Hàng hạ căn nghe rồi, dù cho có tột mê tối, cũng chẳng được chẳng tin lời nói chân thật của Đức Phật. Đức Phật vì hàng nhị thừa mà khổ tâm, như ông trưởng giả trong ngôi nhà lửa và cha của gã cùng tử, há có thể thí dụ hết tâm từ bi chân thật của Đức Phật. Có bài kệ nói rằng: trí Phật tịnh di diệu, vô lậu và vô ngại, suốt thấu vô lượng kiếp. Thế mới biết Phật trí trước xem thấy từ vô thủy, mà sau cũng xem thấy vô chung. Do vậy, việc thọ ký cho đệ tử thành Phật rất lâu xa, không quá 300 vạn ức kiếp. Phật nhãn xem đó như trước mắt mà thôi, có thể chẳng đáng tin ư? Chánh văn 2. Đức Phật bảo các tỷ kheo: Đức Đại Thông Trí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo tràng phá quân ma rồi, sắp đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật pháp chẳng hiện ra trước. Như thế một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp, ngồi xếp bằng, thân và tâm đều không động, mà các Phật pháp còn chẳng hiện ra trước. Thuở đó, các vị trời đao lợi ở dưới cội cây Bồ Đề đã trước vì Đức Phật đó mà trải tòa sư tử cao một do tuần. Phật ngồi nơi tòa này sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời Phạm Thiên Dương rưới những hoa trời khắp 40 do tuần. Gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp hoa héo, rồi rưới hoa mới mãi như thế không ngớt mãn 10 tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật. Nhẫn đến khi Phật diệt độ thường trú qua này, các trời tứ thiên dương vì cúng dường Phật nên thường đánh trống trời. Ngoài ra, các vị trời khác trỗi kỷ nhạc trời mãn 10 tiểu kiếp đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. Các tỷ kheo, đức đại thông trí thắng Phật quá 10 tiểu kiếp. Các Phật pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Đoạn này nói về Đức Phật đại thông trí thắng từ nơi pháp thân mà hiện ra thích ứng thân, tích là giả quyền. Nói, Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đặc biệt nêu lên tích ứng duyên mà thôi. Nói, trước lúc ngồi đạo tràng là nói lúc ban đầu ứng hiện ra điềm thánh. Nói sắp được đạo vô thượng, đó là do chư Phật xuất hiện ở đời, ắt thị hiện ban đầu thành chánh giác. Cho nên nói rằng sắp được, chữ thùy sắp, đó là chữ tương toan vậy. Hỏi, Phật đã thị hiện thì bất tất cần phải có đắc, mà lại nói rằng sắp được đạo vô thượng mà Phật pháp chẳng hiện ra, nghĩa là gì? Đáp, đây là chờ nơi cơ vậy. Chỗ gọi rằng Phật chân pháp thân dường như hư không, ứng vực hiện hình như bóng trăng dưới nước, tâm thủy của chúng sinh trong sạch thì bóng Bồ Đề hiện trong đó. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trong thân của tất cả chúng sinh mà thành đẳng chánh giác. Do đây nên biết Phật vốn không thân mà lấy chúng sinh làm thân. Nay Phật đại thông trí thắng có ứng mà không có cảm, nên sắp được đạo vô thượng mà Phật pháp chẳng hiện ra nơi trước. Chính là vì tâm khí của tất cả chúng sinh chưa thanh tịnh, nên phải 10 tiểu kiếp để chờ thời cơ dậy. Còn nói Ngài ngồi xếp bằng, thân và tâm đều không động, là đang nhập sát na tế tam muội. Tức là ở đầu kinh này nói rằng vô lượng nghĩa xứ tam muội vậy. Ngày nay Đức Thích Tôn ấn thân chờ 40 năm há có lâu ư? Đao Lợi Chư Thiên trước đến dưới cội Bồ Đề trải tòa để chờ đó, chính là ý hiển bày không rời khỏi cây Bồ Đề mà khắp ứng đó vậy. Nói, khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời Phạm Thiên Dương rưới những hoa trời khắp 40 do tuần. Gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp hoa héo, rồi rưới hoa mới mãi như thế không ngớt mãn 10 tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật. Nhẫn đến khi Phật diệt độ thường rưới hoa này, hiển bày Đức Phật xuất hiện trước sau không rời sát na tế tam muội. Ở phẩm tựa, trong hào quang viên hiện chư Phật thủy chung, toan cho rằng cảnh trong hào quang thôi. Hôm nay thẳng hiển trong kinh này đều nói sự thật trong hào quang. Đức đại thông tri thắng Phật quá 10 tiểu kiếp các Phật pháp hiện ra trước thành đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, là cơ cảm khế hội tâm cảnh thông suốt hết thời gian chờ đợi. Cổ đức nói rằng nếu muốn biết cái nghĩa Phật tánh thì nên xem xét thời tiết nhân duyên, vậy mới biết. Hôm nay nói Phật huệ nhân duyên cần phải chờ cơ duyên khế hội, chẳng phải thời tiết thì chẳng dám cưỡng ép mà nói vậy. Chánh văn 3. Lúc Phật chưa xuất gia, có 16 người con trai. Người con cả tên Trí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp, báu lạ. Nghe cha chứng đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báu của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là vua chuyển luân Thánh Dương, cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức nhân dân khác đều dây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lại chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong. Giảng giải, đây là bản nhân nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đại thông trí thắng, thuyết minh, nhất thiết chủng trí. Này nói rằng, khi Đức Phật đại thông trí thắng chưa xuất gia, có 16 vị dương tử là nói rõ rằng nhất thiết chủng trí đều do chuyển thức thành trí. Do vì mê trí này thành A Lại Gia thức, tại triền cho nên gọi sinh tử vậy. Mà thức căn bản này tác dụng ra thành 8 thức. Ở trước nói, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 8 người con, đó là riêng chỉ vào 8 thức mà nói, cho nên gọi là hữu ý. Này nói có 16 mà nói trí tích, bởi ước nên thức mà gốc ở nơi trí. Do mê nên chuyển trí thành thức, tác dụng nó có 8 thức. Ngộ thì chuyển thức thành trí, tác dụng của nó có 4. Nhưng thành sở tác trí, tác dụng của nó có 5, tiền ngũ thức, cho nên cũng có 8. Này ước về chân vọng nhất thể, cho nên nói là 16. Đối với 4 trí viên mãn gọi chung là nhất thiết chủng trí, cho nên người con cả tên gọi là trí tích. Nói lúc chưa xuất gia, đó là riêng chỉ cái tên tại triền mà thôi. Còn nếu đến nơi quả thể thì chân vọng không hai, tình cha con đều mất. Bản nhân của Đức Thích Ca là dương tử thứ 16, thì quyền và thật có thể biết. Nói, các người con đó đều có các món đồ chơi, là nói thức căn bản, A Lại Gia chưa chuyển hóa, thì các thức đều ô nhiễm, vô tri và đắm nhiễm các đối tượng. Bản thức một khi đã chuyển, các thức đều chuyển hóa phá hai thứ vô minh là pháp nghiệp và nhuận sinh, cho nên nói là nghe cha chứng đặng quả vô thượng chánh đặng chánh giác đều bỏ đồ báo. Thủy giác hợp bản giác nên nói đi đến chỗ Phật. Trong kinh nói rằng vô minh là cha, tham ái là mẹ. Nay thức đã chuyển thành trí thì tham ái phiền não trở lại nuôi trí dụng, nên nói là các người mẹ khóc lóc theo đưa. Do vì ái khó bỏ, chẳng được chẳng bỏ vậy. Câu ông nội là vua chuyển luân thánh dương. Trong luận Duy Thức nói, ngoài A Lại Gia thức còn lập thêm một thức thứ 9 gọi là Bạch Tịnh thức, cũng chính là chân như. Này khi A Lại Gia một phen chuyển thì tâm sở bách pháp và các phiền não di tế đồng thời đều chuyển, đều cùng với chân như làm đại trí dụng, nên nói ông nội là vua chuyển luân thánh dương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức nhân dân khác đều dây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Chánh văn 4. Đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, rồi nói kệ khen Phật. Thế Tôn hoài đức lớn, vì muốn độ chúng sinh, trong vô lượng ức năm, bèn mới đặng thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ, hay thay lành vô thượng. Thế Tôn rất ít có, một phen ngồi 10 kiếp, thân thể và tay chân yên tĩnh không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn, trọn rốt ráo vắng bặt, an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được lợi lành, mừng rỡ rất vui đẹp. Chúng sinh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác, giảm tổn các chúng trời. Từ tối vào nơi tối, trọn chẳng nghe danh Phật. Nay Phật đặng vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng ta và trời người vì đặng lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu, quy mạng đứng vô thượng. Bấy giờ, 16 vị dương tử nói kệ khen Đức Phật, rồi liền khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, đều thưa rằng: Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn, thương xót làm lợi ích cho các trời và nhân dân. Lại nói kệ rằng: Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đặng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp, độ thoát cho chúng con và các loại chúng sinh. Xin phân biệt chỉ bày cho đặng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sinh cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sinh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, lại biết sức trí huệ, muốn ưa và tu phước, nghiệp gây tạo đời trước, Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng. Giảng giải: đây là 16 vị dương tử tán thán Đức Phật xuất thế. Thế Tôn oai đức lớn, vì muốn độ chúng sinh trong vô lượng ức năm bèn mới đặng thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ, hay thay lành vô thượng, là tán thán Đức Phật công đã viên chứng được quả. Thế Tôn rất ít có, một phen ngồi 10 kiếp, thân thể và tay chân yên tịnh không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn, trọn rốt ráo vắng bặt, an trụ pháp vô lậu, khen ngợi Đức Phật nhập định chờ cơ duyên. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được lợi lành, mừng rỡ rất vui đẹp, là tự mừng được lợi lành. Chúng sinh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo chức khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác, giảm tổn các chúng trời, từ tối vào nơi tối, trọn chẳng nghe danh Phật. Là nói về cơ nên giáo hóa. Nay Phật đẳng vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng ta và trời người vì đặng lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu quy mạng đứng vô thượng, là vui mừng mình và mọi người đều được lợi ích. Khen ngợi Phật xong rồi, lại thỉnh chuyển pháp luân để hiển bày ý nghĩa Đức Phật xuất thế, vì muốn an ổn và thương xót chúng sinh, chẳng phải luống qua vậy, cho nên thỉnh Phật thuyết pháp. Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đặng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp, là thỉnh Phật thuyết pháp về thật trí, độ thoát cho chúng con và các loại chúng sinh. Xin phân biệt chỉ bày cho đặng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sinh cũng được thế, là thỉnh Phật thuyết quyền trí. Thế Tôn biết chúng sinh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, lại biết sức trí huệ, muốn ưa và tu phước, nghiệp gây tạo đời trước, Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng. Là thỉnh Phật ắt dùng quyền trí để ứng với căn cơ của chúng sinh.